Phần thứ ba. Người đàn bà đứng dưới cây sầu đông. Sáng ngày sau, bác Thông thức dậy muộn hơn mọi ngày. Những việc xảy ra suốt đêm hôm trước, bác cứ băn khoăn mãi, chẳng biết là thực hay trong mộng. Nhưng bây giờ, rõ ràng, bác đang sống trong cảnh đời thực. Xế bên trái cửa nhà bác, nhìn ra có một dãy chuồng gà, chuồng thỏ xếp lẫn lộn với những bó củi cành cùng với những chiếc sọt rách, bị rách, bao tải rách đựng đầy những khúc rễ cây, vỏ cây. Có những phiến vỏ cây dày nặng như phiến gỗ, ních vừa chật một cái bị cói, và nhiều nhất là những mảnh vỡ của rễ và thân cây do nhát dìu chặt. Đó là tất cả kho báu mà suốt đời bác Thông đã làm được chút ít cho bếp núc các nhà trong cái ngõ 27. Thậm chí người vợ bác bỏ bác đi lấy chồng khác từ một phần tư thế kỷ, đã đẻ thêm một đàn nửa tá con từ một bà bánh dày giò chả, tiến lên xây ngôi nhà hai tầng, mở hiệu phở dưới bến xe Kim Liên, cũng một vài tháng đào lên hầm hầm nhìn những người đàn bà và những đứa trẻ của ngõ 27 y như người ta lấy mất củi của mụ, thuê xích lô chở củi về tự nhiên như của nhà mình. Giữa một hàng các con mắt đầy thịnh nộ của các công dân trong ngõ 27. Bác Thông đúng là một lão dở người, bị vợ nó bỏ cho là phải, chẳng nói gì cả. Sáng ấy bác Thông thức dậy, đang nằm rốn lại một phút trên chiếc giường cá nhân bằng gỗ xoan, vật còn lại duy nhất trong nhà mà bà vợ động lòng trắc ẩn không khuân lên xích lô. Những tiếng y ỉ như tiếng dế. Ông Thông ơi, ông mở cửa hộ cháu. Cái tiếng dế thỉnh thoảng lại nổi khùng lên quát. Ông Thông, dậy mở cửa cho cháu. Bác nhổm dậy, quờ tay lên mặt thạp gạo trên đầu giường. Bên chân cây đèn dầu hỏa, thấy một vật lành lạnh. Biết là mẹ nó ra đi đã gửi khóa lại. Bác đã được chỉ thị của cô Loan, chỉ khi nào xảy ra cháy nhà hay lụt ngập thành phố thì mở cửa cho thằng Tham ra. Xỏ chân vào đôi guốc, bác bước ra thềm. Cái đứa trẻ vừa gọi, có lẽ nó nghĩ đã là một việc có kết quả, đang xòe những ngón tay múa lên phía sau hai que chấn song sắt của một khuôn cửa sổ bé tí. Bây giờ nó không quát, không y ỉ nữa mà hứa. Ông mở cho cháu ra tẹo thôi, cháu không đi đâu đâu mà. Bác Thông phải dằn lòng mình xuống trong một nỗi khổ tâm, thấy một đứa trẻ bị giam mà bác không biết làm sao được. Giả vờ không trông mà cũng không nghe thấy, bởi bác biết cái ông lòi con sổng ra ngoài sẽ phóng đi mất là cái cầm chắc. Nó là thằng con trai cô Loan. Ôi chào, mẹ nó mới chút ít tuổi, trông vẫn y như đang đi học lớp 7, mà một đứa con gái đã ra dáng một đời người đàn bà quá bụa. Sáng hôm ấy, bà Ngan bán hết hai thùng xôi lúa trở về đến nhà thì đã thấy bác Thông sang, đặt xuống chỗ đầu giường bà một chiếc chìa khóa. Gian nhà bác Thông chẳng bao giờ khóa. Bà Ngan đã thuộc lòng từ lâu cái thói quen ấy của người hàng xóm. Bà đang ngồi lúi húi vét trong cái mẹt thùng ra những đồng năm hào bằng giấy, ngẩng lên trông thấy chiếc chìa khóa bằng sắt tây của nhà cô Loan và cái điệu bộ như một kẻ phạm tội của ông lão hàng xóm. Bà hiểu ngay. Chao ôi! Bà Ngan bắt đầu mắng yêu bác Thông. Ông thả thằng bé Tham ra rồi ư? Đến bây giờ thì đã lùng kiếm khắp ngoài chợ vẫn không thấy chứ gì. Nó đã hứa đi hứa lại, ông lão đáp ấp úng. Nó hứa với ông sao? Bác vẫn thật thà đáp, rằng nó chẳng đi đâu cả. Chào chào, ông dở người ạ. Bà Ngan chỉ chiết ông lão. Người ta bảo thế chẳng oan. Thời buổi bây giờ, ông vẫn bị lời phỉnh của một đứa trẻ 3 tuổi. Mà có phải lần đầu tiên đâu. Mà cứ gì phải đến cái thằng bé, hòn đất hay cái đầu gối, nó cũng đánh lừa được ông. Bà Ngan là một người đàn bà trời đất sinh ra để thừa sức là một người vợ đảm đang và một người mẹ hiền từ sẵn lòng hy sinh vì con cái. Nhưng vì lẽ ông bố bà ngày trước đây làm nghề bán thịt chó ở một phố huyện. Những con chó mà hồi nhỏ bà đã trông thấy treo chúc đầu xuống bằng một cái móc sắt thui vàng hươm, nhe ra những chiếc răng trắng nhờn. Cả một bầy chó thui cứ nhè số phận đứa con gái cuối cùng của người bán thịt chó mà đớp. mà cắn xé. 28 tuổi, bà đã hai đời chồng, con trai, con gái, nếp tẻ đều có. Nhưng nhắc đến làm gì, nhớ làm gì? Bây giờ sống trên đời, bà chỉ còn hai điều vui là được chăm nom, giúp đỡ cái ông lão hàng xóm, và thỉnh thoảng bà Oản và bà Đơm, hai người chị gái đầu lòng, người ở Hưng Yên, người ở Hải Dương, đến thăm bà. Ba chị em nằm ngủ chung, hai bà chị cả hơn bà Ngan những trên dưới 20 tuổi, con cháu đông đúc đầy đủ cả. Lần nào về Hà Nội, hai bà chị già nua cũng khoác theo về một bị bồ kết. Buổi trưa bà Ngan đi bán xôi lúa về, dọn cơm ăn xong, hai bà già bắc hai chiếc ghế con ngồi hai bên, bắt bà Ngan ngồi chúc đầu xuống một cái chậu nhôm. Bốn bàn tay răn reo súng vào, chải một mái tóc vốn dài và óng ả, nhưng cứ mỗi ngày một khô đi, và rồi năm này qua năm khác, hai người chị cứ thấy tóc em càng khô và ngả màu dần. Và một ngày nào đấy, một ngày thật đáng ghi nhớ trong chuỗi dài những ngày tháng chẳng có gì đáng nhớ, là Đơm, bà chị thứ hai, tìm thấy một sợi tóc bạc trong chiếc chậu nhôm nằm lẫn giữa đám bọt bùa kết. Hai người chị nhìn nhau, hình như lần ấy vào cái năm bà Ngan 36 tuổi, nhưng dưới con mắt hai người chị cả thì bao giờ cái đứa em gái út cũng là đứa em gái út. Bà Đơm đưa sợi tóc cho bà Oản. Thế rồi hai bà thông đồng với nhau đem sợi tóc bạc giấu đi, không cho bà Ngan biết. Quả nhiên bà Ngan chẳng biết gì thật. Được hai bà chị già gội đầu cho xong, bà Ngan bước đi trở nên hơi đung đưa, như khoe với chính mình làn tóc vẫn dài xanh và thơm tho cũng đang đung đưa sau lưng. Người nhẹ bẫng như sắp bay lên, bà vào trong nhà xách một chiếc ghế ra thềm. Bằng cái dáng đứng chon chón như con gái, đứng lên chiếc ghế vừa nâng mái tóc trịnh trọng quay được vài vòng, bỗng bật kêu ối ối mấy tiếng bằng cái giọng như người đang mắc cỡ. Hai bà chị ruột trông thấy từ ngoài bước vào giải hiên hẹp, có những giọt nước li ti bắn tung tóe. Một người đàn ông trạc ngoài 40, đeo kính trắng gọng vàng, mặc bluzon xám và quần off-for tím, đi đứng chững chạc và mặt mũi rõ ra là một người có học thức. Đó là ông Phó Mộc, quê dưới Hà Nam lên đóng tủ buffet và salon cho các gia đình buôn các mặt hàng tạp phẩm ngoài phố chợ. Bác Phó Mộc quá vợ, nhưng con cái đều lớn cả, vừa có mã người lại làm ra tiền. Hai bà chị lần đầu giáp mặt ngồi tiếp chuyện một lát, đều thống nhất nhận định là một con người đúng đắn, tử tế. Một con người quý hóa như thế, người ta đâm ra phải lòng mình, tức là người ta có ý thương yêu mình thật và đặt vấn đề xây dựng đứng đắn hẳn hoi, chứ chẳng phải chuyện hoa nguyệt. Mà cũng phải biết cái nhà, cái ngõ mình, đặt chân vào như bước vào giữa lòng ống nước thải, vì mến cảm người nết na lại cùng quê mà người ta đánh đường tìm hoa, chứ con gái đàn bà ở dưới gầm trời này thiếu gì. Vậy mà đứa em út thật chẳng biết điều gì cả, một mừng lắc đầu quẩy quậy. Hai bà chị cáu lắm, ban đầu cũng tưởng bà Ngan chỉ đỏng đành làm ra vẻ khó dễ một tí, ai ngờ trước sau vẫn cứ một mực dứt khoát từ chối, lại đi từ chối một cái đám như thế. Từ cái bận đó, hết người này đến người khác, hai bà chị lên Hà Nội luôn, nhiều khi lên cả hai để hợp lực tấn công. Cái đám này không thành thì cô ở vậy suốt đời đến già, cô tưởng cô còn trẻ lắm đấy. Hai bà chị hết mắng lại dỗ, lại còn giếc móc, nhưng cái cô em như một kẻ dở người của họ, cứ y như một hòn đá tảng kê cột nhà, không hề thay đổi ý định lập trường đi một tí nào. Than ôi, nếu bảo bà Ngan bị ảnh hưởng tiểu thuyết thì thực oan cho bà và cho cả các nhà văn, vì bà Ngan chỉ dùng tiểu thuyết để gói xôi lúa những lúc không mua được lá sen và lá bàng. Rồi ra cái việc từ chối cái đám ông Phó Mộc, để đến nỗi suốt đời bà phải ở vậy một mình đến già. Và riêng về phần ông Phó thì ngay cuối năm ấy đã cưới cô con gái quá lứa một bà bán măng miến ngoài phố chợ. Chúng ta chỉ còn có nước, trách ông trời đã đặt vào giữa khuôn ngực bà một trái tim, và từ lâu đã tạc vào giữa trái tim đa cảm không vụ lợi ấy hình ảnh cái nhà bác Thông, một con người như ta đã biết. Và xưa nay trong các thiên tiểu thuyết lưu danh thiên cổ, người ta chỉ được chứng kiến những thiên tình sử đủ các màu sắc và cung bậc giữa người và người, chứ chưa có ai chép chuyện tình yêu giữa cây cối và đất cát bao giờ. Bởi quả thực, thiên tình sử chẳng có gì lâm ly, hấp dẫn của hai con người trong ngõ 27 suốt 21 năm nay chính là thiên tình sử giữa cây cối và đất cát. Có thể chép thật gọn như sau. Hôm đó, thằng Luân mới đi bộ đội được mấy ngày, bà Lũy, bà vợ của bác Thông cùng người chồng mới và mấy người nữa đưa mấy chiếc xe ba gác đến. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà, họ khuân chất lên chiếc ba gác của họ và chiếc xe bò của bác Thông, chẳng để lại cái gì cả. Cũng may, cái nền gạch chát chắc quá, họ chỉ cầm búa gõ mấy nhát rồi lắc đầu, không cậy mất viên nào. Hàng xóm láng giềng lấy làm phẫn nộ, nhưng ai cũng biểu lộ thái độ bâng quơ thế thôi, vì nghĩ không phải việc nhà mình. Riêng bà Ngan nhìn thấy bác Thông cứ chắp tay sau lưng, đứng xó ró hết cửa nhà này, lại sang đứng cửa nhà khác thì tức điên ruột. Trước cái sự lộng hành của một đám khuyển ưng, khuyển phệ, bà hầm hầm nắm chặt lấy tay bác kéo về nhà. Bà ấn bác Thông bắt ngồi lên chiếc giường cá nhân bác vẫn nằm, đã bị lôi ra ngoài hiên, mà nói cho cả bọn cướp nghe. Nhà ông ở đây, việc gì ông phải chạy đi đâu nào? Thế mà chúng nó phải sợ đấy. Tình yêu như một chiếc búp lá bàng mập mạp nảy ra trong trái tim bà Ngan. Một trái tim giàu lòng thương người. Có lẽ bắt đầu từ khi ấy, khi bác Thông vừa phải xa thằng Luân như mất đi một người bạn, lại vừa bị hà hiếp cướp mất hết đồ đạc. Và khi lần đầu bà Ngan nắm lấy cổ tay người đàn ông mà lôi trong một tâm trạng đầy phẫn nộ, lại thinh thích thấy được chở che, bênh vực cho một người đàn ông. Cũng phải nói, 21 năm về trước, ông lão trồng cây chưa phải là một ông lão già nua như bây giờ. Lại kể tiếp buổi sáng hôm ấy, bà Ngan chỉ chiếc bác Thông một chập xong, lấy làm hả hê lắm, y như là mình có cái quyền chính đáng ấy. Kể ra, mình cũng hơi quá lời. Bà Ngan sau đó lấy làm ăn năn như tất cả mọi người đàn bà, hiền lành, nhận ra mình hơi lấn át cái người đàn ông trong nhà. Cho nên bà đâm ra thương bác Thông. Nhất là khi thấy bác Thông vẫn cứ đứng đực ra đấy như một đứa trẻ phạm lỗi, không hề dám cãi lại thì lại càng thương hơn. Nhưng bà vẫn cứ phải làm mặt nghiêm để lần sau ông ấy đừng có cả tin nữa. Để tôi đi tìm nó về cho. Cuối cùng bà Ngan dịu giọng nói, ông hãy sửa soạn mà đi làm kẻo trễ. Thế là bác Thông kéo chiếc xe bò đi làm, nhưng vừa nắm lấy hai càng xe, lọc cọc kéo ra chưa đến cổng, đã bị gọi giật lại. Hình như ở ngoài kia bữa nay họ bắt đầu rồi đấy. Bà Hằng bán xôi lúa lần này nói bằng giọng ấp úng, cặp mắt bồ câu viền lông quặm hơi chớp chớp nhìn ông lão trồng cây ra chiều không để đâu hết thương hại. Nhưng bác Thông chưa thể nghĩ ra việc gì. Cái gì nhỉ? Đẵn cây. Ông lão bỗng tái mặt. Chắc là còn lâu. Lúc tôi về đây, người ta đã bắt đầu dòng hai sải dây chảo to bằng bắp đùi với cả dây cáp sắt tua tủa trên các cành lớn. Bắt đầu từ sáng nay, cửa hàng rau quả cũng phải rời đi rồi. Như thế là đã bắt đầu. Bác Thông thực choáng váng, không còn dám nghĩ đến cái điều người ta bàn ra, tán vào 3-4 năm nay rằng cái khu chợ nhếch nhác này sẽ bị san bằng để xây dựng thí điểm một khu dân cư điển hình đẹp đẽ nhất Hà Nội. Công việc lớn lao sẽ đụng chạm đến đời sống của tất cả mọi gia đình trong khu phố chợ kia cũng chỉ mới là một công việc khởi đầu, nằm trong một tổng thể quy hoạch xây dựng thành phố thủ đô, có lẽ sẽ làm hết cả đời con và đời cháu mình chưa chắc đã xong. Chao ôi, trái đất có như ngày nay cũng có ngày bắt đầu và chưa bắt đầu. Nghĩ mà thương cái thằng Huân, sao nó không sống đến bây giờ. Ông lão Thông sực nhớ một buổi trưa hôm ấy đi làm về, nó xách theo những nửa cân thịt quay, nó bắt ông lão và bà Ngan sang ăn cơm với vợ chồng nhà nó. Chưa bao giờ nó thấy vui như cái bữa ấy. Đang ăn, nó trịnh trọng đứng dậy, cầm chén rượu san ra làm bốn, bắt tất cả nâng chén với nó và uống cạn. Nó dở ra cho mọi người nhìn thấy tất cả những cái nó vẽ trên một tờ giấy to bằng nửa mặt bàn. Nó bảo rằng đề án xây dựng khu phố thí điểm của nó đã được chấp nhận. Nó lại chở đầu đũa chỉ trò trò vào cái tờ giấy mà có lẽ 2/3 thì giờ và trí lực của nó trong thời gian 1.5 năm sống giữa cái đất Hà Nội này đã bỏ vào cái tờ giấy ấy. Thế mà cái tiểu đoàn của Hà Nội ngược biên giới đi đánh tàu, ngày trở về thiếu nó. Bao giờ nghĩ đến cái thằng Huân, ông lão Thông cũng cứ tưởng như nó không chết, vẫn còn sống, và nó vẫn đang còn bận lang thang xem xét các kiểu cách nhà cửa của phố Đồng Đăng hay Kỳ Lừa vừa bị bọn giặc Trung Quốc phá mất. Và đến một buổi sáng, ông chắp tay sau lưng đi ra ngoài ngã tư, lại thấy nó mặc quần áo bộ đội đi từ ngoài ga vào. Chiếc xe bò chỉ chở có một chiếc kéo cứ nhảy tưng tưng trên những hòn cuội sắc cạnh. Chưa ra đến giữa phố chợ, đã thấy cô con gái quá lứa bà bán măng miến theo sau bởi một lũ con như cái đuôi, vừa chạy từ ngã tư về, vừa cười nói huyên thuyên, lập tức bị bà mẹ đang ngồi rầu rĩ trước cửa chửi cho một chập. Nhà cao, nhà thấp đâu chưa thấy, chỉ thấy nay mai phá mất cái cửa hàng. Một xốc người kiếm ăn bằng cái gì và sẽ ở đâu? Cái vẻ rầu rĩ của bà hàng măng miến béo ú với cái cửa hàng bề thế lây cả sang bác Thông. Chợt bác cũng cảm thấy ngùi ngùi nghĩ đến cái gian nhà của mình như một cái rương bỏ không nắp mở toang ở trong cái ngõ hẻm. Đầu gối bác Thông bỗng bùn nhùn. Một đám đông người lớn dẫn trẻ con, lại có cả một đám người đi làm đạp xe đi qua đang đứng ùn cả một quãng ngã tư. Bác Thông đun đẩy hai càng xe, nhưng chiếc xe bò cũng trở nên quá đa cảm, không chịu lăn bánh. Bác cũng không dám bén mảng đến cái ngã tư mà ba chân bốn cẳng vội vã quành chiếc xe lăn vào con đường dốc men theo hông bức tường chợ. Con đường đi làm sáng nay xa gấp đôi. Những cây thông non sau một đêm sương muối vẫn tốt xanh. Lật những tấm cót ép ra, bác liền sực nhớ tới cái màu xanh rêu trong một dáng đứng đầy kiêu kỳ của những hàng cây thông hình tháp mà thằng Huân vẽ rải rác trong cái khu phố tưởng tượng của nó trong tờ giấy. Những anh thông này mai đây sẽ thay thế những cây sấu và cây bàng là những loài cây có tính hay chút lá xuống đường phố bừa bãi. Tiếng chổi tre ràn rạt quét lá chỉ thích hợp với một Hà Nội cũ. Cột điện cao lênh khênh, mái phố thấp, nhà cửa tùn mùn. Bác Thông già đi xem lại tất cả một lượt những cây thông non như một vị nguyên soái già nua của các trận đánh đã đi vào lịch sử, đang đi duyệt những người lính trong một đạo quân tân kỳ. Vừa xong thì thấy đồng chí giám đốc bước tới. Vẫn cái dáng tươi mười, vồn vã vốn có của người giám đốc trẻ mới về khiến ai cũng mến. Này bác Thông, đồng chí giám đốc giang cánh tay thân mật ôm lấy một bên vai bác. Hôm qua chúng tôi họp vừa quyết định tăng lương cho bác, tăng 2 bậc. Thấy bác vẫn nín lặng, giám đốc hỏi đùa. Bác đồng ý chứ? Dạ, sao cũng được. Và từ nay, cũng trong cuộc họp hôm qua, chúng tôi cũng vừa quyết định đưa bác sang bộ phận khai thác và đưa lên làm tổ trưởng. Công việc khai thác bây giờ đột xuất trở nên lớn lắm. Hai tiếng khai thác lọt vào lỗ tai bác Thông thoắt biến thành một lưỡi cưa với một chiếc rìu cứ nhè quả tim già nua mà xẻ, bổ. Bác sao thế? Người giám đốc thấy mặt bác hơi tái đi. Báo cáo bác Thông phải cố gắng mãi mới thốt ra thành lời nói được. Tôi không làm được đâu. Giám đốc chờ không thấy bác nói tiếp, liền hiểu là bác muốn từ chối cái chân tổ trưởng, lại còn hiểu thêm rằng bác từ chối vì dỗi. Lúc bấy giờ, về phía ngôi nhà nấp sau vườn chuối có ai đang gọi. Người giám đốc thuận tay vỗ vỗ mấy cái lên cái hõm vai hẹp mảnh của ông lão trồng cây, nói nhanh. Rồi nó quen đi mà. Ai đời làm mấy chục năm mà không lên được cái chân tổ trưởng. Ngày mới về, tôi đã thấy đây là cái sai sót cần bổ khuyết gấp, và tôi đã dặn hành chính bố trí để tổ bác làm ngay trong khu phố chợ. Đi được mấy bước, người giám đốc sâu sát và tỉ mỉ còn ngoái lại. Để bác đi làm cho gần, thôi nhé. Trong buổi sáng, bác Thông còn được biết thêm, không phải mình bác mà nhiều người làm ở vườn ươm đã được chuyển sang công việc khai thác. Đúng như giám đốc nói, khai thác bây giờ trở nên đột xuất to lớn, một công việc so với công việc ươm cây bên này hay hơn nhiều. Bao nhiêu nhà cửa trở nên khang trang, bàn ghế, salon, tủ, kê chật trong nhà, cũng vì được làm cái công việc béo bở, khai thác gỗ ngay trong thành phố. Người thủ trưởng mới đầy sáng suốt kia đâu có biết tăng một lúc hai bậc lương để bạt, và nếu có gắn huân chương cũng không làm khuây khỏa nổi nỗi buồn không để đâu hết của cái ông lão lẩm cẩm hàng chục năm nay vẫn lấy việc trò chuyện với cây cối làm niềm vui duy nhất, nguồn sống duy nhất. Nhưng công việc là công việc. Vài ngày sau, cái tổ khai thác do bác mới nhận chân tổ trưởng súng nhau lại ngồi hút thuốc lào, uống nước chè xanh và ăn bánh rán ở ngôi làng trước cổng vườn ươm. Vèo một cái, cả nửa tháng lương mới của bác Thông đã chui vào bụng các tay tổ viên, toàn một bọn trẻ. Xong họ ào ào tràn qua vườn bách thảo xuống ngã tư. Tay tổ phó là một thanh niên có cái dáng lừ lừ. Nếu hắn đứng trước cổng nhà ai thì nhất thiết người ta phải dè chừng, vì hắn có cái dáng của một tay chuyên môn đánh bà chó. Với cặp mắt của một tên chuyên môn làm thịt chó, chỉ nhìn con chó chạy qua là biết được miếng thịt miếng rồi. Gã nhìn cây sấu ở ngã tư đi chung quanh một vòng, thốt lên hai tiếng hà hà, vốn là thói quen của gã trước khi mở mồm ăn hay nói. Nói với chị tân tổ trưởng rằng hắn vừa làm nhà cần đóng một số đồ đạc. Bố ạ, gã quân nói với ông lão Thông, bố cứ nói với giám đốc rằng ai lại trong nhà tôi nếu có một người nằm trên cái giường cá nhân thì những người khác phải ngồi bệt đít xuống đất. Cho nên bố cứ xin quách một gốc sấu, nghĩa là cây sấu này. Bố một góc, con một góc. Con là tổ phó, nhưng cũng cần đóng một số đồ đạc. Anh có cần tôi nói với giám đốc cho, chứ tôi không cần đồ đạc. Tùy, tùy, nhưng bố cứ nói thế. Con nghe tháng sau người ta còn định phân nhà cho bố nữa cơ. Cứ lấy để đấy. Cần đóng gì con giúp cho một tay, hay là để cho con sẽ trả tiền. Tùy, tùy. Quân vừa nói vừa đeo cái dây bảo hiểm vào người. Ông lão chẳng còn lòng dạ nào mà nghe những tiếng tùy tùy nữa, chân tay run lẩy bẩy. Ông lão đứng dưới gốc nhìn gã quân và mấy tay nam đang thoăn thoắt trèo lên hết cảnh này sang cảnh khác ở trên đầu mình. Trong khi mấy tay nam khác đứng dưới ngước nhìn lên, họ đang chuẩn bị cưa ngắn những cành quá dài lâu nay vẫn từng đổ bóng mát xuống tận lòng đường. Họ đang om sòm thảo luận về việc nên hạ mấy cành lớn xuống theo cách nào để không xảy ra tai nạn, không làm sập mái nhà. Cây sấu vẫn bình thản, mà ông lão thấy đau, y như sắp phải đứng để người ta cưa tay cưa chân mình. Rồi bỗng tiếng cưa máy cứ xoèn xẹt cứa vào thịt da ông lão. Cuộc hành hình con người khổng lồ càng mang một vóc dáng quy mô công nghiệp hơn khi hai chiếc xe ô tô chạy tới, đỗ châu mũi vào nhau ngay dưới gốc cây. Một cái dàn cưa máy được trục lên, một đống cành lớn đã chất đầy trước mấy hiệu phở với những đám lá rậm rạp. Lá sấu xanh rơi đầy mặt đường, những lỗ hổng trên mái phố để lộ dần ra những khoảng nền trời. Trưa, ông lão Thông lê bàn chân trên những viên sỏi sắc cạnh của con đường phố chợ, thấy nhà nào nhà nấy đã chất lù lù một đống củi cành sấu. Thật là một cuộc yến tiệc cho cả thiên hạ. Trước ngõ 27, một tấm biển gỗ dài chừng 5 mét đã cắm lên. Một cô gái thắt một chiếc mùi xoa vào sau búi tóc, giải thích cho ông lão Thông hiểu đại lộ chính của khu phố mới sẽ đi qua đây, Chỗ cắm biển là tim đường, nghĩa là gian phòng ông đang ở nay mai sẽ là đường đi. Đến bây giờ, ông lão mới sực nhớ ra, ngày trước thằng Huân có lần cũng đã nói như vậy, nhưng ông chẳng lấy làm chú ý. Bấy giờ mới chú ý đến cái điều ấy. Khi ông lão bước vào nhà, lại thấy như là cái tấm lưng áo đỏ đang ngồi tái máy thử chiếc kéo. Thưa bác làm nghề ghép cây ạ? Ông lão tự nhiên đâm ra giận, không thèm đáp mà nằm vật xuống giường. Cái người khách đã hy sinh ấy đã mó đến đời ông lão. Cái giường đang nằm tự nhiên không nằm trong nhà mà đang nằm chềnh ảnh ngay giữa đường. Thạp gạo và chiếc đèn dầu hỏa cũng vậy. Trời đất hỡi, hắn đến đây làm gì, bày vẽ ra những đổi thay này làm gì, để đến nỗi cả cái gian nhà này của ông cũng chẳng còn nữa. Ông ngước mắt nhìn lên trần, ngắm những phiến rui mè đầy bụi bặm đang văng vẳng phát thanh tiếng cả một bầy mọt đang trèo trẹo nghiến gỗ, mà thậm chí chỉ nghĩ đến rằng nay mai không còn được nghe nữa. Ông lão đã thấy như đổ ập vào đời mình cả những phiến buồn hiu quạnh. Ông lão chợt nhớ những ngày tháng trong gian nhà này, ông sống bên cạnh bà Lũy, mà khi bà bỏ ông đi lấy chồng khác, đối với ông như một sự thoát nạn. Cay như ớt và chua như mè, nhưng khi tất cả mọi điều đã vùi mình vào quá khứ, đã trở thành cái đã qua, vẫn làm cho ông lão Thông cảm thấy ngùi ngùi nhớ nhung. Có lẽ nó dai dẳng bám chặt lấy ông còn ngoan cố hơn cả những cái ngọt bùi. Ông lão đang trò chuyện với gian nhà. Nó chẳng ra cái gì cả, chẳng là cái gì cả. Thậm chí nhiều người còn đem cái gian nhà của ông lão Thông ra để ví von hoặc chế giễu. Nhưng đối với ông lão, dù sao cũng là một cái gian nhà, một cái đời riêng. Tay tổ phó quân phải đưa tổ ra túc trực đêm ngày, gác cây sấu rất chặt chẽ, nhưng cũng không làm sao cản được đám người của phố chợ cầm lăm lăm cưa, rìu, trực súng vào làm thịt cây sấu. Trông cái cây bây giờ thật thương tâm, nó chỉ còn một cái thân cây gỗ tươi trụi, thui lủi. Kẻ được hưởng bóng mát nhiều nhất là lũ trẻ phố chợ và gia đình mấy hàng phở quanh ngã tư vừa nghe tin hạ cây sấu lập tức xông vào lột da nó như lột da một con bò ở lò sát sinh. Cây sấu vẫn đứng thẳng với một cái thân cây đã bị lột vỏ đang ứa nhựa. Có những khoảng vỏ mới bị lột nom đỏ hòn như da đứa trẻ sơ sinh. Những khoảng vỏ đã bị bóc từ lâu, nhựa khô dần, xuống màu da bò. Khúc rễ bao năm bà Ngan ngồi bán xôi lúa dài vắt sang tận bên kia đường, phải mất trọn một ngày mới khơi xong một đoạn của khúc rễ ngang ấy. Rễ cái và phần gốc cây được tổ phó quân quan tâm đặc biệt. Gã đã nhắm cho những mặt ghế salon, những cánh cửa tủ. Nhìn khoảng đất rỗng trũng sâu xuống quanh cây sấu và đống đất đào lên, người ta bất giác giật mình được tận mắt chứng kiến cái tầng đất văn hóa của con người. Nó cũng chẳng lấy gì làm dày lắm. Chỉ nói với bác Thông một câu hôm đầu tiên, gã tổ phó coi cây sấu đã thuộc về gã, hoặc ít ra gã cũng sẽ mua được một nửa với cái giá nội bộ. Ngày hôm sau, vào khoảng 5 giờ chiều, cái cây cổ thụ đã ngã xuống. Trong cái buổi chiều thê lương ấy, chỉ có bà Ngan mới hiểu rõ hết tất cả nỗi khổ tâm của ông lão Thông. Ông lão từ trước vốn đã ít nói, bây giờ ông lão câm như hến. Bà Ngan trong mấy ngày chỉ mong người ta làm xong cái việc đẵn cây cho nhanh đi, để ông lão khỏi đau đớn dai dẳng. Vào buổi tối cây đã ngã xuống, bà mang sang cho ông lão một bát ô tô cháo đậu xanh lẫn nếp mới, kèm mấy thìa đường trắng bỏ trong một chiếc đĩa hoa. Nhưng lay đập ông lão không dậy, cứ nằm im trên giường. Lâu sau, mãi tới khuya, ông lão nặng nề chở mình 2-3 lượt mới cất mình lên được. Suốt đời chưa bao giờ cái ông lão trồng cây thấy trong mình đau đớn và trống trải như vậy. Trong đêm khuya, ông lão Thông tự thấy mình như cây cột điện ngoài ngã tư, lần đầu tiên phải đứng lẻ loi. Ông bước ra thềm, rồi lại lững thững đi ra ngõ. Ông lão đi tìm cây sấu. Cây sấu đang như một cái thi thể bị hành quyết, ngã xuống nằm vắt ngang con đường rải đá của phố chợ, để lại trên cái chỗ đứng cũ của nó trong tròn một thế kỷ một khoảng trống. Đối với ông lão, dù có xây cả một dãy phố hàng chục tầng cũng không lấp nổi cái khoảng trống ấy. Bởi bấy lâu, mọi kỷ niệm mang niềm kiêu hãnh cũng như mọi vui buồn tủn mùn đến mức vô nghĩa của cả đời ông lão đều giấu sau vòm xanh của cái cây. Bây giờ phút chốc chỉ còn một khoảng trống, từ cái khoảng trống như một góc phố vừa bị thủng. Gió cứ nhè ông mà thổi tới hun hút. Ông lão khép hai vạt áo vải xanh lao động đã sờn cũ, dẫm lên bóng mình đổ dài ngoành ngoàng xuống các khoảng đất mốc mô, rải đầy những túm lá sấu xanh và những mảnh gỗ vụn do nhát rìu chặt, lảo đảo đi trở về nhà. Gian nhà ông lúc này cũng đã chất đầy những xúc gỗ của phần dưới thân cây sấu, đầy mấu mắt mà tay tổ phó đã trịnh trọng khuân vào lúc ban chiều. Ông lão cho đến lúc này thực tình đến nỗi không còn đủ can đảm nhìn cái phần thịt xương đẽo ra từ cơ thể sống của một người thân yêu. Như một kẻ chạy trốn chính mình, ông lão chợt thấy mình đang đứng trước mặt người đàn bà suốt ngoài 20 năm vẫn là chỗ nương náu của lòng ông. Kiệt sức vì đau đớn và cô độc, ông lão như một cây cổ thụ 100 tuổi đang sắp ngã xuống mặt đất. Người đàn bà lúc bấy giờ đang ngồi ngủ gà ngủ gật trước một cái nồi ngô bung đang sôi, giật mình hoảng hốt đẩy ông lão ra. Tuân theo một thứ bản năng tự vệ của người đàn bà gần như suốt đời sống một mình. Chợt đến khi đôi cánh tay nồng ấm của người đàn bà kịp vội vàng giơ ra níu kéo lấy con người đang trống trải và đau khổ thì đã muộn. Cái phút quý báu suốt đời ngoài 20 năm, đêm nào bà Ngan cũng phấp phỏng chờ đợi, đã đi qua mất. Ông lão Thông liền vội vã bước ra khỏi gian nhà của bà hàng xóm với tất cả nỗi sợ hãi và hốt hoảng. Bà Ngan ngồi lặng đi, mặc cho bao nhiêu hạt ngô bung dừ theo dòng nước sôi đang phun phì phì trào cả ra ngoài. Bà sôi nổi nhớ lại những đêm xuân nồng nàn, những buổi chiều đông tái tê, hết ra cửa đứng lại vào giường ngồi. Bà đã kiên trì đợi ông trong gian nhà này. Bà bật khóc, tiếng khóc cứ nghẹn ngào trong cổ. Bà khóc cho những năm tháng chờ đợi của đời mình. Bà đã đợi ông khi bà mới 30, má hãy còn đỏ hây hây. Bà đã đợi ông khi bà 40, khi má hồng đã tàn phai. Bà đã đợi ông khi bà 45, đến bây giờ bà chỉ còn một tấm lòng. Nhưng con người đàn ông ấy nhút nhát quá. Thật ra bà có thể chủ động đến với ông. Bà sẽ đóng vai một người đàn ông chủ động, thu xếp cuộc sống chung muộn màn với ông. Nhưng bà vẫn cứ hãi sợ bởi nỗi ám ảnh về số phận của mình. Bà lo cái số phận đàn bà đã gửi vào những hàm răng bầy chó thui sẽ lây lan sang ông. Hay là chính bà cũng nhút nhát, suốt cả đời không dám làm một điều gì khác, với thói quen đã trở thành lề thói của mọi người chung quanh. Mặc dầu mọi người trong ngõ cứ nghĩ bà là một người đàn bà táo tợn lắm. Mặc dầu vậy, bà đã hiểu ông đến nỗi ngay sau đó bà tái mét mặt, tất tả chạy sang phòng ông. Quả nhiên bà đoán có sai đâu. Một đoạn dây chảo đã được treo lên cây xà ngang. Ông lão trông thấy bà xấu hổ quá đỗi, ngồi thụp xuống trên các xúc gỗ tươi mà ông lão định dùng làm chỗ trèo lên cõi nát bàn. Khốn khổ, đến một chiếc ghế lúc này trong nhà cũng không có. Ông lão ngồi gục xuống rất lâu, không còn dám ngẩng lên nhìn mặt bà Ngan nữa. Người đàn bà hàng xóm cáu kỉnh chạy về bên nhà mình, xách sang một chiếc ghế đầu để trèo lên tháo cái dây thòng lọng ra. Bà cứu được ông thoát khỏi cái chết bất đắc kỳ tử, nhưng không sao làm nguôi được nỗi buồn nhớ cây sấu và nỗi hổ ngươi của ông. Ông lão biết rằng bà Ngan thừa lòng độ lượng, sẽ chẳng bao giờ thuật lại với một ai về cái chuyện dơ giấy kia của ông. Đây là niềm an ủi cuối cùng của một đời người. 20 năm sau, khi phố xây dựng thí điểm đã mọc lên, nó gợi lên phong vị hiện đại của một thành phố công nghiệp châu Âu. Một đại lộ rộng và thẳng tắp chạy dài suốt giữa ruột phố. Về ban đêm, nhất là những đêm mùa hè, trai gái khoác tay nhau đi dạo dưới một bầu ánh sáng mát dịu tỏa lên từ hệ thống đèn khí gắn vào vỉa hè. Họ vừa nhồm nhoàm mút kem, vừa đi qua một cái giá sắt cao lênh khênh. Chẳng một ai hình dung nổi có một thời thành phố của họ đã mắc bóng điện trên đầu chiếc giá sắt ấy để chiếu sáng đường phố cho được rộng. Thằng bé Tham vừa đi học nước ngoài về, chàng thanh niên mang theo về những băng nhạc ở trong đó người ta chỉ có hét và đem ra phổ biến ở quán rượu, một điệu nhảy chưa hề thấy trong cả các chương trình TV của nước ngoài. Mang trong người dòng máu lang thang của người cha, chàng thanh niên vừa tốt nghiệp kỹ sư hóa ấy một hôm trình bày với mẹ rằng nay mai anh sẽ bỏ thành phố thủ đô để đi vào công tác trong miền Nam, hoặc cũng có thể sẽ lên Tây Nguyên, thậm chí có thể lập nghiệp ở những miền đất phì nhiêu ấy và sẽ đưa mẹ đi theo. Người mẹ nghe con trai nói lấy làm hốt hoảng. Con người thật khó thay đổi. Người đàn bà ấy đến bây giờ vẫn y như một con chuột chũi, sợ xê dịch, ngại thay đổi chỗ ở, ngại giao thiệp, sợ mất bè bạn. Thậm chí bấy lâu, tuy bà rất ghét cái ngôi nhà 4 tầng mà bà đang ở hai buồng trong đó, mặt nhà gì mà cứ trơn lì y như một cái sân nền xi măng, cả dãy phố chẳng có qua một cái cây, nòm thật trơ. Đáng lẽ bà có thể chuyển sang một ngôi nhà nhỏ hơn, có những cây thông trồng chung quanh, nhưng lại ngại xê dịch, dọn đồ đạc, cũng như đã quen với cảnh góa bụa từ khi còn 18 tuổi. Bà vẫn ở vậy, mặc dầu bà quen biết rất nhiều và vẫn còn đẹp, ánh mắt vẫn còn rất đằm thắm và mới xấp xỉ 40. Bây giờ bà là một nhà văn, nhiều người đọc bà. Người đàn bà mà một hồi trẻ kinh tế quá khó khăn đã phải đi buôn tem phiếu để nuôi con cho được hai miệng ăn khi chồng vừa mất ngoài mặt trận. Trong các tiểu phẩm, bà viết những chuyện chẳng có gì là to tát cả, nhưng người ta vẫn thích đọc. Người ta tìm thấy trong chất văn của bà một vẻ hấp dẫn không biết nằm ở đâu, nhưng chính điều đó lại gây cho người đọc cảm tưởng ai cũng có thể cầm bút được. Lại vẫn là cái thói quen từ lâu của con người, mỗi lần cầm bút ngồi trước trang giấy, bà lại sống lại những cảm giác đầy chân thành lẫn hồi hộp của một cô bé lên 4 trong đêm giao thừa, trùm lên người 3-4 lượt chăn bông dày để nói thì thầm vào một chiếc lá. Đêm hôm đó, một đêm mát mẻ và hơi se lạnh, nữ văn sĩ từ một phòng trưng bày tranh bước ra. Tham ngồi đợi trên chiếc xe máy sẵn sàng đưa mẹ về nhà. Bà loan bảo con trai rằng mình muốn đi bách bộ lang thang một mình, tận hưởng cái không khí se lạnh của một đêm đầu thu Hà Nội. Thật ra bà đã giấu con. Một bức sơn dầu trong phòng tranh đang khiến bà xúc động mãnh liệt. Bức tranh làm bà nhớ đến một ông lão hàng xóm làm nghề trồng cây trong cái ngõ 27. Cái ngõ xấu xí chôn vùi với nó bao ngày gian truân và kỷ niệm đẹp nhất của đời bà. Từ ông lão, bà sực nhớ đến cái gian nhà thân yêu mà khuôn cửa ra vào rộng thênh thang như cửa gara ô tô. Trong cái gian lúc nào cũng lờ mờ tối ấy, bà đã chung sống trong 1.5 năm với Huân, một cuộc sống vợ chồng thực sự hạnh phúc, đến nỗi 20 năm nay chưa có một người đàn ông nào bà thấy có thể thay thế được người thanh niên ấy trong cuộc đời bà. Đến bây giờ, bà mới hiểu anh một cách sâu sắc, lúc những suy nghĩ của anh đã hiện thành khu phố mới bà đang ở. Và suốt 20 năm nay, thỉnh thoảng bà lại bắt gặp mình vừa được anh bế đặt lên đầu gối và nói: "Bà lão này." Rồi bà tự nhủ thầm: "Bây giờ bà đã trở thành một bà lão thật sự, còn anh vẫn cứ trẻ mãi." Bà đi đến đứng hồi lâu bên cây cột điện, cái di tích của ngã tư phố chợ ngày xưa. Giữa lúc bà đang đắm mình trong tưởng tượng giữa một trời đầy lá sấu bay, chợt sau làn sương khuya tím ngắt, bà trông thấy thấp thoáng cái hình dáng quen thuộc của một bà cụ già. Người thành phố Hà Nội từ lâu đã quên món xôi lúa điểm tâm sáng. Bây giờ người ta điểm tâm bằng các món ăn nhẹ chế biến tinh xảo hơn và tách cà phê. Nhà nữ văn sĩ chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy cái người đàn bà rất quen thuộc với những con người Hà Nội cũ bây giờ đã bị hoàn toàn quên lãng. Bà Ngan bán xôi lúa, người láng giềng gần gũi nhất của mình ngày xưa. Nhưng bà vốn tôn trọng tính tình gần như lẩm cẩm lâu nay của bà cụ Ngan, nên chỉ đi theo sau. Cái bà cụ già đã gần 70 đang trịnh trọng bưng trên hai tay chiếc ba đờ suy, lần từng bước chậm chạp như sợ vấp ngã đi về hướng vườn bách thảo. Đến ngang một trạm bơm xăng, chỗ ấy xưa kia có một cây sầu đông, bà cụ dừng lại và tựa cột bơm xăng. Bà cụ ôm chiếc áo đứng đấy, kiên nhẫn đợi một tiếng lọc cọc của bánh xe gỗ. Tháng 12 năm 1983.